This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý vị trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý vị mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giờ này. Chào quý vị trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Quý khán giả có thể theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn 900 AM qua internet là daisaigon.com, daisaigon.com, hay là qua điện thoại gọi thẳng vào 213-493-0128, 213-493-0128. 213-493-0128 để nghe qua điện thoại của mình tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn 900. Chương trình Luật pháp và đời sống on air ở Houston và cũng on air ở Dallas mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Nếu quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio. Số điện thoại của phòng studio Tom đang ở đây là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống chỉ Tom xin phép chỉ trả lời những câu thắc mắc về luật pháp tổng quát thôi. Ngoài ra nhập tịch, immigration hay là bankruptcy thì có những người luật sư khác làm, nên Tom không có dám trả lời những câu đó là của những người luật sư khác. Còn tất cả những việc thắc mắc gì về luật pháp tổng quát thì Tom góp ý kiến được. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Giờ thưa mời thính giả đến dây đầu tiên cho xin tên là hello. Giờ thưa mời ạ. Hello, giờ thưa mời thính giả đến dây đầu tiên cho xin tên là hello.
Hello.
Yeah, mời anh.
Yeah, em là Nam Anh, nhưng mà em vì em muốn hỏi anh câu hỏi là vì em trả tiền cho support, nhưng mà một năm nay em không có đi làm được, cái hai nó bị bệnh hoạn, có thể là anh có thể anh giúp cho em là như thế nào mà ấy cái tiền mà trả support không anh?
Cả một năm nay anh có trả đồng nào không?
Dạ, vì nó có trả, vì cái tiền trả support thì nó trừ vô ở trong cái tiền mà thất nghiệp đó.
Dạ vâng.
Nên nó vẫn lấy tiền trong tiền thất nghiệp, bây giờ 3 tháng này là không có lấy được rồi. Okay. Không có tiền nữa, nhưng mà bây giờ thì anh 4-5 tháng nó không muốn đi làm được, với hai là bệnh hoạn á, nhưng mà chị có thể là giúp em như thế nào mà để mà lấy cái tiền đó được không?
Ok, để Tom gọi ý kiến nhanh. Tiền child support là tiền cung cấp cho con sau khi ly dị, hay là cung cấp cho con nếu mình có con mà không ở với mẹ nó, không nuôi đứa nhỏ. Thì thường thường tòa tính theo, nếu mà anh có một đứa là cỡ khoảng 20% lợi tức của anh, nhiều có lúc hơn một tí, có lúc thấp tiền tí, phần đông là có hơn thôi nếu đứa nhỏ cần thêm. Ok, thì nếu mà anh không có lợi tức thì họ có, họ tính 20% của cái gì? Họ tính 20% của lợi tức của anh, tức là tiền lương của anh sau khi chịu thuế, mà tính là trước khi anh bị thất nghiệp, tính theo khả năng của anh. Đó, thì nếu giờ anh bị thất nghiệp, mà anh bị thất nghiệp mới một 2 tháng, mà giờ anh có job mới, thì thực tế đó, anh ra tòa, nội giấy tờ tòa không, nó cũng kéo dài 4-5 tháng. Đó, nên nhiều người người ta cũng chịu, người ta trả phần đó thôi cho đến nào có job mới. Của anh thì đặc biệt là một năm nay rồi anh không đi làm. Thì anh có 2-3 cách. Một là anh mướn luật sư riêng của anh, nộp đơn ra tòa để xin bớt đi. Cách thứ nhì là cỡ 1-2 tháng mà anh không trả đó, thì computer của Attorney General's Office, là luật sư của tiểu bang mà đại diện cho những người mẹ mà được nhận từng tiền child support đó, nếu mà tên của anh lòi ra thì họ sẽ gửi anh một cái thơ nói hay tại sao 2-3 tháng nay không trả tiền. Lúc đó anh gọi trở lại, anh xin appointment lên đó cho họ biết rõ ràng là trong một năm nay tôi không đi làm, tôi được ăn tiền thất nghiệp 9 tháng rồi, bây giờ hết rồi, bây giờ tôi không có đủ khả năng gì hết. Người ta sẽ thương lượng, người ta bớt cho mình. Không có phải là trừ luôn zero, tại vì con anh cũng phải sống. Không có công bằng nếu mẹ nó nuôi mà anh không nuôi gì hết. Ok, anh nói anh bệnh hay là anh không đủ khả năng, thì có nhiều việc anh có thể làm ở nhà, hay là tiền disability, hay một cái số tiền lợi tức gì mà chính phủ cho đó, thì anh cũng phải chia để nuôi, giúp nuôi con anh. Đó. Thì nhưng mà nếu mà đó anh trả rất nhiều, thí dụ 700-800 cả ngàn đồng, hay là 500-600 hơn khả năng của anh có thể trả, hơn 20% lợi tức của anh đó, thì anh có thể xin cho người ta bớt xuống. Thì anh có 2-3 cách. Một là mướn luật sư của anh. Hai đó là liên lạc với Attorney General's Office, Child Support Division. Thì chỗ đó họ cho anh cái appointment. Cái ngày đó cũng có thể mời chị lên nữa, tức là mẹ của con anh, để cho hai người có cơ hội thương lượng. Và hai người có thể nói chuyện. Có thể lúc đó cổ dễ dàng với anh, thì cổ nói thôi, ok, bây giờ anh cũng mất job, tôi cũng biết rồi, bây giờ anh cho trả 200 tháng cũng được, thay vì trả 500-600. Đó. Nhưng mà nếu mà anh để yên, anh không làm gì hết, cái tiền đó mỗi tháng cứ cộng lên, và tiền phạt, tiền lời, và về sau này, tiền luật sư. Thì thí dụ đi, anh trả 500 một tháng, 5 tháng anh không trả là 2.500, cộng với tiền lời, có thể tới 6-10%, cộng thêm nữa là tiền phạt, cộng thêm đó, thêm mấy ngàn đồng tiền luật sư nữa, là cuối cùng anh trả cả 10.000 đồng một tháng, ý một lần anh khi mà anh ra tòa, thì đó cũng không có công bằng cho anh, nhưng mà cái đó là tại vì anh không làm gì hết. Bởi vì tốt nhất là anh nên có một cái hành động gì, nên có một liên lạc với người nào để đại diện cho mình, và để xin bớt cái đó xuống liền. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dù anh hỏi khu đó nếu anh ở Houston, nhưng mà tất cái luật đó là chung quanh cả tiểu bang Texas hết. Thưa mời thính giả như kế tiếp cho xin tên này. Hello,
xin chào luật sư, tôi tên Kim, luật sư cho tôi hỏi thăm cái này chút.
Dạ mời.
Hồi hôm qua tôi nhận được cái thơ, nó đề là thông báo quan trọng về tình trạng hồ sơ tín dụng, rồi nó kêu yêu cầu mình tham gia. Vậy là cái hồ sơ này đó luật sư, tôi hỏi thăm là nó có thiệt không luật sư?
Này tiếng Việt hay tiếng Mỹ á?
Tiếng Việt luôn nha, rồi nó đề tên tôi ha, rồi nó đề giống như mình nợ cái thẻ credit mình bao nhiêu ha, rồi nó nói là gọi nó trước ngày 30 tháng 5 để được nó bảo vệ gì mà giải quyết nợ gì đó. Nhưng mà tôi nghĩ cái này giống gạt quá mà luật sư. Ở đâu mà nó biết được của hồ sơ của mình luật sư?
Dạ vâng. Bây giờ đó có nhiều người ta có những cách lên internet, họ lục ra những cái nợ của mình, hay là những cái chỗ credit card, đôi khi nếu mà mình sơ ý mình ký vô đó cho họ bán cái tên của mình đó, họ bán những chi tiết đi. Đó. Hay là có lúc mình bị mất credit report. Đó. Những người mà làm ăn á, mà làm ăn không rõ ràng đó, hơi mờ ám á, người ta đủ thứ cách để người ta tìm được những tài sản của mình mà nợ mình thiếu bao nhiêu. Cũng có thể đó là sự thật, là cái đây là một cái công ty họ chuyên môn giúp những người mà đang thiếu nợ. Thí dụ đi, ok, bà thiếu một cái credit card hay là một cái nợ nào mà bà hụt hay là quên 2-3 tháng không trả, thì họ gửi qua một cái công ty collection. Thì công ty collection đó họ gửi thơ tới bà, hay là bà họ có một cái database, tất cả những người khác người ta cũng có thể mua cái địa chỉ và tên của bà, xong rồi họ gửi thơ tới, ồ, tôi nghe nói bà sắp sửa bị thưa, hay là bà hụt mấy tháng chưa trả, muốn chúng tôi giúp cũng được. đó là những cái quảng cáo thôi. Bà không cần trả lời bây giờ, nhưng mà nếu mà bà nghĩ là bà có thiếu nợ nào mà bà quên trả mấy tháng nay, hay là bận quá không trả, hay là không đủ khả năng trả, mà bà cần có sự giúp đỡ để chính phủ giúp để cách nào trả bớt đi, hay là kéo dài cho cái, thay vì 1.000 đồng trả 2 tháng thì nó hơi nhiều, 1.000 đồng người ta kéo dài ra 12 tháng thì trả 1 tháng có cỡ 90 đồng thôi. Bà thấy không, họ giúp bằng cách đó. Có thể cái chỗ này ngỡ thơ của mình là một cái business và người ta muốn quảng cáo để giúp mình, mà cũng có thể là một cái lừa gạt, nên Thông không có tờ giấy đó trước mặt, nên mình không dám nói là đây là công ty họ làm sai gì hết. Nhưng mà nếu họ có những chi tiết đó, tức là họ mua cái đó đâu ra, chứ nếu mà họ ăn cắp họ không bao giờ dám gửi thẳng đến nhà mình. Tại vì nếu bà muốn á, bà gọi Attorney General's Office của tiểu bang Texas, có một cái chỗ nó gọi là Consumer Fraud, là chỗ chuyên môn lừa gạt, chuyên môn mà điều tra những người lừa gạt về buôn bán hay tài chính, thì người ta điều tra cho mình.
Mà okay. Tôi đã, không luật sư, tôi thiếu tiền nhiều như vậy đâu, là một, tôi không có thiếu tiền nhiều, mà tôi cũng không có thiếu, mà hàng tháng tôi vẫn trả đều á, tôi mua tới đâu tôi trả tới đó, tôi không có thiếu, mà tự nhiên tôi thấy cái tờ giấy này tôi mới thấy làm lạ quá, ra tôi mới hỏi trên đài là cái tờ giấy này nó ở đâu mà nó đi ra, mà nó đề vậy nè, liên lạc trực tiếp tín dụng toàn quốc số 1-866-923-5616, đường dây nói tiếng Việt đàng hoàng, nghe được luật sư.
Thì Thông nghĩ nếu mà người ta tốn thời giờ viết lá thơ đó mà có điện thoại thì chắc đó là một cái thương mại, người ta quảng cáo thôi. Nếu bà muốn bà gọi thẳng tới nó, nhưng mà cái quan trọng là bà không cho tất cả những chi tiết gì của mình, ngày sinh tháng đẻ, số an ninh xã hội, bằng lái xe gì hết. Bà nói tôi nhận được cái này, tôi muốn gọi tôi hỏi coi tại sao mấy người gửi tới tôi như vậy. Bà tìm hiểu thêm. Còn nếu không á, bà muốn thì bà ghé văn phòng Thông mà mang nó lên, Thông đọc cái đó, Thông nhận nghĩa cho bà. Coi khi có tờ giấy trước mặt Thông có thể biết thêm chi tiết và giúp. Ok, cảm ơn bà. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Giờ thưa mời thính giả như kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Chào luật sư.
Dạ,
tôi tên là Duyên đó. Tôi có muốn hỏi dùm người anh và con của tôi. Ảnh có, ảnh rời nước Mỹ này đó, là vào khoảng 7 năm, ảnh qua cái xứ khác. Thì xứ Việt Nam á, ảnh đem tiền của về bên đó. Làm ăn, ảnh có get married với người đàn bà bên đó, có một đứa con. Bây giờ ảnh thấy là những cái chuyện tiền bạc không có ổn, giống như có sự lừa dối tình yêu á. Cho nên ảnh bỏ hết tất cả, ảnh đi về đây với mấy bộ đồ. Thì bây giờ ảnh có cần phải trao support con ảnh nữa không? Con nhỏ sinh ra ở bên Việt Nam mà có đem ra làm quốc tịch Mỹ rồi.
Ok, mà đứa nhỏ nó bây giờ ở Việt Nam?
Đứa nhỏ ở Việt Nam mẹ nó giữ. Đứa nhỏ ở Việt Nam khoảng 4 tuổi.
Ok.
Như là ảnh mất của hết.
Theo mình
cũng
biết.
Cũng như trái tim làm lỡ rồi. Giờ ảnh mới về đây vào khoảng nửa tháng nay. Có cần phải trao support không?
Ok. Dạ vâng, bà hỏi xong chưa để Thông trả lời?
Dạ, đã có xong rồi.
Ok. Theo bà biết đó là người mẹ của đứa con có định qua Mỹ ở không?
Người đàn bà này không muốn ly dị. Nhưng mà ảnh đã nộp đơn ở trong nước. Ảnh đã để đơn ly dị.
Okay.
Đi ra hai bàn tay trắng không có gì hết. Ảnh về bên đó anh mở hotel. Thì đồng thời bây giờ còn hotel ở bên đó.
Okay.
Nhưng mà ảnh bỏ đi tay trắng. Thậm chí giấy anh đi về đây có mấy bộ đồ không có tiền. Thậm chí về đây không có tiền.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Ok. Về child support. Cảm ơn chị hỏi câu này để Thông có cơ hội góp ý kiến. Child support là cung cấp cho con. Đó. Thì đi theo luật của tiểu bang. Đó. Thì nếu mà đứa nhỏ ở tiểu bang Texas thì mình dùng luật của tiểu bang Texas, và Cali dùng luật Cali, phải không ạ? Nếu mà đứa nhỏ bây giờ đang ở Việt Nam thì rất là khó mà cho người mẹ qua Mỹ này thưa ở đây để đòi child support gửi về Việt Nam. Tại vì tòa phải có thẩm quyền qua đứa nhỏ đó, tức là phải có jurisdiction, tức là đứa nhỏ đó phải ở đâu mà tòa ở đó có thể quyết định về cái cuộc sống của đứa nhỏ này, thì tòa mới là bắt ổng trả tiền để nuôi con. Ok, bây giờ đừng có nói về Việt Nam đi. Thí dụ đi, đứa nhỏ này đang ở Cali. Bây giờ chỉ qua Texas chỉ đòi tiền child support. Tiểu bang Texas phần đông sẽ không xử cái case này, mà yêu cầu chỉ về Cali để nộp giấy tờ ở Cali để đòi tiền child support tại đứa nhỏ đang ở Cali là theo luật của tiểu bang Cali. Bây giờ nói về Việt Nam đi. Nếu mà tòa bên đây xử, về sau này tòa Việt Nam cũng xử bắt ổng phải cung cấp thì ổng mới cung cấp tiền hai lần, thì tòa ở đây họ không chấp nhận như vậy. Nếu mà đứa nhỏ ở đây, ở tiểu bang này, tòa ở đây mới có thẩm quyền để quyết định về chuyện đó. Ok, cái đó mình nói về child support. Đó, lý do bà Yếu Thông mới hỏi là mẹ con có định qua Mỹ này ở và có định tới tiểu bang Texas hay không? Nếu không, rất là khó mà đòi. Nếu mà ảnh nộp giấy tờ ly dị ở Việt Nam, thì bây giờ ảnh đã tự mình nộp giấy tờ và tự mình coi như là lệ thuộc vào luật của Việt Nam về luật gia đình rồi. Thì luật của tiểu bang Texas và bên Mỹ này sẽ không áp dụng nhận. Ok, và bằng số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Thưa mời nhớ như kế tiếp cho xin tên này, hello.
Hello, dạ chào luật sư.
Dạ chào. Dạ, trước khi tiếp tục mời bà nhận nhỏ radio xuống tí nha, để đỡ vang.
Dạ, okay. Luật sư có vấn đề muốn hỏi là có một cái án dân sự thì thưa, nhưng mà ông xã mình là pro se, tức là ra tòa thì vừa thẩm đoàn 6 người đã ký quyết lần cho mình thắng, coi như là mình không có phải, không có bị tội, cũng không có đền bồi xu nào hết. Cái tiền thiệt hại trong cái luật sư đối phương yêu cầu thì không có một xu nào họ để hai con zero, họ nói là mình không có cái lỗi đó. Thì sau 2 tháng mấy thì bây giờ trước thì bà thẩm phán mới gửi cái trên email trên mạng thì nói là sẽ nếu hai bên không còn khiếu nại gì thì họ sẽ ký là xong.
Ok.
Thì bên mình thì cũng đưa cái bên đó là đồng ý, không có gì thắc mắc. Thì bên luật sư đối phương mới là họ đề nghị bỏ cái quyết định của bồi thẩm đoàn và đề nghị bà thẩm phán phải thay đổi sửa lại là không hợp tình hợp lý và phải bắt phạt 40 mấy ngàn tiền này tiền nọ. Thì trong cái quá trình diễn ra vụ án thì họ cứ khẳng định có lỗi nhưng mình không có lỗi, họ thưa con, tức là thưa lộn người. Thì bồi thẩm đoàn thấy được điều đó thì bây giờ thì trong lúc này thì mình phải làm sao? Mình ngồi chờ đợi cái quyết đoán cuối cùng của bà thẩm phán. Nếu mà bà phủ quyết cái yêu cầu vô lý của ông luật sư, không có chuyện gì để nói, nhưng mà nếu mà bà đồng ý thay đổi cái verdict đó thì làm sao? Bên chúng tôi phải làm sao hả luật sư?
Cho Tâm hỏi kỹ lại, lúc chị ra tòa chị có luật sư mà ổng không có luật sư, hay là ổng có luật sư chị không có luật sư?
Bên chúng tôi không có luật sư mà chúng tôi thắng.
Bên chị không có luật sư mà thắng, mà bồi thẩm đoàn xử yeah. cho chị thắng. Ok.
Dạ.
Yeah.
Tại
Tâm
vì không... rõ ràng nhìn vô ai cũng thấy cái bằng chứng là hiển nhiên là chúng tôi không có lỗi, nhưng mà họ thưa lộn người, nhưng mà họ cứ một hai thì họ dùng tiền công để mà họ thưa, còn mình thì mình đâu có tiền đâu. Thành xin lỗi luật sư, tại vì chủ án kéo dài 2 năm mấy rồi. Và khi cũng có gọi mấy lần lên hỏi luật sư về những vấn đề này lúc còn luật sư nhưng mà bây giờ thì vấn đề là chúng tôi sẽ tiếp tục cái công việc là sẽ đi tới cùng, nhưng lúc này thì chỉ có ngồi đợi thôi hay sao ạ?
Thì chỉ có một trong cái option, một trong chuyện mà chị có thể làm đó là ngồi đợi thôi. Đó, ngồi đợi để cho người bên kia họ tấn công mình, nhưng mà mình đã thắng rồi đó. Nhưng mà nếu mà mình không trả lời gì hết, tùy theo người tòa quyết định. Nếu mà tòa quyết định là bồi thẩm đoàn hoàn toàn sai, xử sai ngược lại với những bằng chứng và luật, thì tòa mới là người judge, mới là quay ngược lại là bồi thẩm đoàn sai và người tòa là người quyết định. Hay là người tòa mở case này lại để một nhóm bồi thẩm đoàn khác xử. Đó. Thì cái quyết định nó nằm hoàn toàn trong tay của tòa. Để cho những thính giả nào mới bắt đầu nghe đó là sau khi cái case xử trước mặt bồi thẩm đoàn rồi, bồi thẩm đoàn quyết định là một trong hai người thắng. Cái đó là chưa phải hoàn toàn mình thắng được. Tại vì tòa, người chánh án nó cũng có thể quyết định là bồi thẩm đoàn hoàn toàn sai, tại không theo luật và không theo những gì mà bằng chứng có rõ ràng như vậy. Cái đó là hai cái yếu tố, hai cái mà đòi hỏi của luật để cho người chánh án quyết định đổi cái quyết định của bồi thẩm đoàn. Đó. Một, bằng chứng quá nhiều, không có lý gì mà người này có thể thắng được. Bằng chứng cho bên người bên kia thắng đó. Thứ nhì, luật hoàn toàn bồi thẩm đoàn không nghe theo luật mà làm theo một cái lý do gì ngoài luật. Phải có hai cái đó thì tòa mới đổi ý. Đó. Thì bây giờ bà Tom nghĩ như chị nói đó, thì cái lý do nó phần thường là giống nhau hết, là bồi thẩm đoàn không dùng luật đúng, bồi thẩm đoàn không biết gì hết, là quyết định sai, tôi yêu cầu tòa quyết định lại cho chúng tôi thắng. Mình không cần làm gì hết là mình đã thắng rồi. Nhưng mà người ta cứ nộp đơn hoài mà mình không làm gì hết, có thể tòa ngã về một bên và đổi ý. Nếu mà mình muốn bảo vệ quyền lợi của mình đó, thì mình nên, không bắt buộc, nhưng mà nên mướn một người luật sư để ít nhất cũng phải trả lời cho cái này là chúng tôi làm những gì đúng hết. Nên bởi vậy chúng tôi đã thắng cái case rồi, tòa không có lý do gì mà đổi ngược lại ý quyết định của bồi thẩm đoàn hết. À, thì chỉ có hai cái option. Một đó là không làm, không cần làm gì hết, hy vọng người chánh án người, thân, người ta cho mình thắng là người ta không thay đổi gì hết. Phần đông á là chánh án lúc nào cũng nghe lời theo bồi thẩm đoàn. Nếu mà chánh án cứ đổi hoài đó thì bồi thẩm đoàn đâu có cần, mà đâu cần bồi thẩm đoàn, đâu ai còn tin vô cái system của Mỹ nữa, ở đây nữa. Tại vì nếu mà để bồi thẩm đoàn quyết định, sau đó tòa nói ô tôi không thích, tôi muốn đổi, thì lúc từ lúc đầu để cho tòa quyết định đi, để chánh án quyết định đi. Bởi vì lúc nào á phần đông á là bồi thẩm đoàn quyết định sao, chánh án sẽ không đụng vô, để cho bảo vệ cho cái system ở đây là như vậy. Ok, rồi chị. Bây giờ là 4:27, chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Thông Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ, đã dùng nhiều loại thuốc mà không thuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888-979-1888, 1888-979-1888.
Flexi 7 có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, mua 4 tặng 1.
Chị Tám đi khám bệnh không?
Mèn ơi, khám bệnh mà cũng gũ nữa. Mà khám ở đâu?
Ở phòng khám bệnh mới mở cửa của bác sĩ Thiên An nè, ngay góc Jupiter và Arapaho đó. Nữ bác sĩ Thiên An mát tay lắm, chắc chắn khám bệnh cho chị em phụ nữ mình khỏi chê luôn.
Mà nghe nói bác sĩ Thiên An còn khám bệnh cho tất cả nam nữ, trẻ em, người lớn nữa phải không?
Ủa, đúng rồi đó. Vậy chị Tám cũng đành ghê ha.
Chị Tám mà em.
Tin vui, xin giới thiệu cùng quý vị văn phòng khám bệnh Cubic Care Family Medicine do nữ bác sĩ Thiên An đảm trách, chuyên khoa gia đình, khám và điều trị mọi chứng bệnh cho người lớn, trung niên, thanh niên và trẻ em.
Đặc biệt chú trọng về sức khỏe phụ nữ. Hiện nay Cubic Care Family Medicine đang có giá đặc biệt cho quý vị nào cần khám tổng quát hoặc khám phụ khoa. Văn phòng tọa lạc tại góc đường Arapaho và Jupiter gần Chase Bank. Phòng khám bệnh sạch sẽ, khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ, nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Xin gọi lấy hẹn và biết thêm chi tiết 972-479-9960,
479-9960.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
Gần đây nè, có tiệm 2000 Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng, cô nên đến đó đi. Anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Xong chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng 2000 Auto Repair với tinh thần hành nghề đúng đắn, tận tâm uy tín, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Vietface TV, đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên tại Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận, phát hình 24 giờ mỗi ngày trên băng tần 55.5 với những chương trình tin tức cập nhật, thể thao sôi động, bình luận thời sự đặc sắc, phim bộ hấp dẫn, âm nhạc và hài kịch vui nhộn, hội thoại, phóng sự cộng đồng địa phương và rất nhiều chương trình phong phú khác, hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc qua số 214-300-2000, 214-300-2000.
Anh ơi, iPad của em bị bể màn hình rồi, làm sao bây giờ?
Ba mẹ ơi, con cần laptop để làm homework.
Đừng lo, để anh đến WeDo Laptop. Họ sửa màn hình chỉ có 75 đồng thôi. Họ còn có laptop xịn chỉ với giá 200 đồng, quá rẻ.
Tại WeDo Laptop, sửa chữa và cung cấp linh kiện cho máy tính và laptop với giá rẻ nhất vùng.
Sửa chữa và cung cấp linh kiện iPad, iPhone, iPod Touch và các sản phẩm Apple với giá rẻ nhất.
Mua và trao đổi laptop cũ lấy laptop mới, mạnh hơn, nhanh hơn.
Dịch vụ thay LCD screen với giá 100 đồng và lấy liền.
Battery 30 đồng, charger 15 đồng. Dell Keyboard từ 10 đồng.
Dịch vụ diệt virus miễn phí.
Liên lạc với chúng tôi đã được phục vụ tốt nhất ngay hôm nay. 972-231-0061
972-231-0061
hoặc 972-454-9670.
Website wdelaptops.com.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Là 713-664-8002. Và thưa mời đến giảng dạy kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello, dạ em có cái câu hỏi này em tính hỏi luật sư á.
Dạ mời chị.
Dạ, em á, ông xã em á, ông lấy hết tiền, hết bạc của em rồi, bây giờ ông không cấp dưỡng thì không đưa tiền con gì hết, ông nói đi file đi bọt. Mà em giờ em không có tiền mà đi luật sư á, em tính tìm cái luật sư nào mà có thể sau cái case trả tiền á luật sư. Rồi hoàn cảnh của em là phải làm sao bây giờ?
Ok chị, dạ. Trong cái ly dị đó, thì ổng phao ly dị cũng được, chị phao ly dị cũng được. Thường thường đó là tài sản tùy theo hai người lấy nhau bao nhiêu năm rồi, là tài sản là của chung. Dù bây giờ ổng lấy tiền ra, ổng giấu đi, ổng cất đi, ổng cũng trước sau cũng phải mang lại nếu mà chị có bằng chứng. Dĩ nhiên, chị không có thể nói là ok, ổng tôi có 100.000 đồng tiền mặt để nhà, ổng lấy đi hết rồi, tại mình thật ra không có bằng chứng gì hết. Nói như vậy, nếu mà thật ra không có thì cũng oan cho ổng, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà có trong nhà băng, ổng lấy đi hết, chị cũng có thể yêu cầu một người luật sư của Houston Volunteer Lawyers, là những người luật sư mà làm từ thiện, thì người ta đại diện cho chị cũng được. Hay là người luật sư nào mà chấp nhận cái case của chị, người ta nhận case của chị với một cái lệ phí rất là thấp rồi, người ta ra tòa, người ta xin tòa bắt ổng phải trả tiền lệ phí của người luật sư đó. Cái đó làm cũng được, tùy theo chị có đầy đủ bằng chứng hay không. Nghề của Tom nó gần 20 năm làm về ly dị rồi, thì mình thấy cũng khá nhiều những case. Nó rất phiền là như vậy, khi mà một người mà đã chuẩn bị để ly dị rồi, người ta đã sắp xếp hết rồi, thì chị khó mà tìm hiểu được tất cả những tài sản. Dĩ nhiên có thể lòi ra một số, có thể điều tra được một số, nhưng mà nếu ông cố ý ông giấu thì ông cũng sẽ giấu được một số tiền. Ok, bây giờ đó là chị phải quyết định là chị muốn mướn một người luật sư private, chị trả tiền cho người đó, và chị nên phỏng vấn một hai người luật sư coi có ai có giúp chị được không. Hay là nếu không thì chị tìm một Houston Volunteer Lawyers, nếu muốn thì ngày mai lúc nào chị gọi văn phòng của Tom, Tom cho số điện thoại, rồi chị interview với chỗ cơ quan đó, người ta giúp, không có lệ phí gì hết. Nhưng mà tại người ta rất nhiều case, thì bởi vì người ta chỉ chọn những người nào mà xứng đáng là người ta để người ta giúp thôi, tức là không có tiền hay là khổ quá hay là cần sự giúp đỡ của người ta sẽ giúp mình. Đó, thì ở Mỹ này, ở tiểu bang và thành phố Houston này thì hay là như vậy, có những người ta giúp như vậy, thì trước sau chị cũng sẽ ly dị được. Đó, ok. Thì nếu mà chị, bây giờ cái quan trọng nhất đó là nếu mà chị có bằng chứng gì về tài sản, như là bank statement, chụp hình trong nhà có những đồ gì, hay là hồi đó giờ ổng làm lương bao nhiêu, những cái check mà ổng mang về, có tất cả những cái tài sản đó chị gom góp lại và chị gửi cho luật sư của chị. Đó, tại vì trong nội bộ đó chỉ có giữa chị với chồng chị là biết hết tất cả những tình hình của hai người, phải không ạ? Mà chị là cái người quan trọng nhất, tại vì mình đâu có đợi để ổng khai ra đâu, thì chị là người biết. Nhưng mà ra tòa đó mình nói là một phần, mà mình phải có bằng chứng là một phần nặng hơn nữa, là mình phải có những bằng chứng đó để cho chị giúp luật sư của chị tranh đấu để đòi quyền đòi lại lại cho chị. Đó. Nếu mà chị có con thì chị phải nghĩ là bảo vệ cho con. Đó. Và nếu mà chị lấy ảnh một thời gian, thí dụ hơn 10 năm, thì cái case khác một tí là có thể xin ổng phải nuôi mình trong thời gian ly dị. Nếu mà chị mới lấy ổng có vài tháng hay một hai năm thì nó hơi khó hơn là những cái tài sản có thể ổng có trước khi ổng gặp chị, cái đó là tài sản riêng của ổng. Đó. Thì chị nên tham khảo với người luật sư, nếu muốn chị ghé văn phòng Thông ngày mai lúc nào Thông nói thêm cho chị biết là những cái quyền lợi chị như thế nào, và mình chỉ với chị, nếu chị không có tiền thì chị với chị Houston Volunteer Lawyers, có những người đó người ta giúp chị được. Và theo Thông biết ở Houston này cũng có rất nhiều người luật sư Việt Nam có lương tâm và cũng sẽ giúp chị với cái lệ phí rất thấp, tùy theo chị phải tìm để interview người nào mà chị thấy hợp với chị nhất thôi. Tại vì từ bây giờ trở đi, lúc bắt đầu đi dị rồi đó, là chỉ có một cái người mà thân nhất với chị đó là người luật sư của chị để bảo vệ cho chị thôi. Thì cái người đó, chị phải hợp tính tình với người đó thì người đó mới bảo vệ chị được và chị mới tin người đó. Tại Thông thấy rất nhiều người đi đến luật sư tại vì có người này giới thiệu, người giới thiệu, nhưng mà mình không hoàn toàn tin người luật sư đó hay người luật sư đó không hoàn toàn tin mình thì rất là khó mà làm việc. Tại vì trong lúc ly dị đó, người luật sư của chị là người thân nhất của chị và người đó sẽ bảo vệ cho chị. Đó, trách nhiệm của đó là phải như vậy. Ok, cảm ơn chị. Cuối chương trình Tom gửi số điện thoại rồi chị cứ gọi thẳng tới văn phòng rồi Tom sẽ hướng dẫn chị, và nếu mà chị cần thì Tom chỉ với chị chỗ nào mà những người luật sư volunteer người ta giúp chị nha. Ok, good luck chị. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ thưa, mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên là hello. Dạ, hello. Hello, dạ thưa, có thính giả nào không đó ạ? Chắc để... mình để người ta on hold lâu quá này, bỏ Tom vô on hold lại để tiếp tục line, next line. Dạ thưa, mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên ạ. Hello, dạ mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời anh. Dạ, trước khi tiếp tục mời anh bằng nhỏ radio xuống nha.
Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Ok, dạ. Yeah. Ok.
Ok, em tên Châu.
Mời anh Châu.
Dạ, em ở dưới Dallas ấy, nhưng mà em có câu hỏi là em bị người ta dùng chữ ký để giả chữ ký để mà làm giấy tờ bảo lãnh người khác đó, giống như là đứng ra nói là chồng bảo lãnh vợ vậy đó.
Ok.
Mà mình không có biết cho nên là cũng lâu lắm rồi, cách nay cũng 10 năm hơn rồi, nhưng mà bây giờ mới phát hiện ra khoảng 1-2 năm gần đây.
Okay.
Bây giờ nếu mà mình muốn bảo vệ cho mình thì mình phải làm sao để, hoặc là mình nếu mình thua kiện người đó thì có vấn đề gì không luật sư?
Thông thấy nó hơi lạ là anh nói là, để cho Thông hỏi kỹ lại, một người khác mạo chữ ký của anh để bảo lãnh một người con gái ở Việt Nam qua đây làm vợ.
Vâng, cháu của họ.
Ok. Mà khi mà cái người con gái đó qua đây, người đàn bà đó qua đây, thì ở với ai và đi interview với ai? Tại anh không có mặt đó mà phóng mà. Chẳng lẽ một người
cái đó mới là cái lạ, mà ngay cái bản thân mình bây giờ cũng không biết làm sao, rồi nói với y tế chú cũng không biết nói như thế nào, báo cho họ rồi.
Okay.
Thì họ nói là họ sẽ investigate cái nào đó.
Yeah.
Okay. Nhưng mà cái người luật sư mà nói chuyện với mình, họ nói khi mà sở di trú họ điều tra lại, họ lại là điều tra mình trước rồi họ mới đi điều tra mấy cái người kia, thì mình nói ủa sao mà quý yếu quá vậy, kỳ quá vậy.
Yeah. Yeah. Well, cái tùy theo anh định nghĩa cái chữ điều tra như thế nào, tại vì người ta phải biết rõ về mình trước khi họ mới là lục hồ sơ để so sánh chữ ký, họ so sánh là mình ở đâu, ai là người đi interview với cô đó, ai là người mà nộp financial statement, giấy tờ về tài chính đó, ai là người làm hôn thú, tại vì nếu bảo lãnh thì phải có hôn thú phải không ạ? Đó, và thường thường nếu bảo lãnh quá thì phải có chụp hình đám cưới hay là đám hỏi, thì ai là người chụp hình trong đó? Đó, bởi vậy khi anh nói là có một người nào mạo chữ ký để bảo lãnh một người vợ ở Việt Nam qua đây giả làm anh, thì cái đó Thông thấy hơi lạ và chưa bao giờ thấy chuyện đó Thông thấy xảy ra hết á. Tại vì nếu mà mình mạo chữ ký một cái credit card hay một cái check một cái gì của người khác, ít bây giờ ai thấy mặt mình. Nhưng mà khi bảo lãnh một người nào đó, mình phải đi interview. mình phải có hình gia đình đồ, đám cưới, đám hỏi, và cũng có nhiều những cái đòi hỏi của INS lắm. À, có thể là người đó người ta có làm giấy tờ, nhưng mà một người nào trùng tên của anh thôi, thật ra cái người đó là có thật, có lập gia đình thật, nhưng mà trùng tên anh thôi, rồi anh tưởng là người đó họ dùng mình, nhưng mà thật ra không phải là dùng mình. Bởi vì có thể như vậy nên trên chỗ INS họ tìm hiểu về mình trước rõ ràng, trước khi họ mới điều tra về bên kia. Nhưng mà trong lúc thời gian họ tìm hiểu về mình đó, họ cũng sẽ lục hồ sơ bên kia ra họ coi. Họ muốn biết là bữa đó tới interview, người nào tới interview với cô đó, đúng không ạ? Và người nào nộp giấy tờ và chữ ký như thế nào. Thì anh đã nộp đơn với INS rồi, thì Tom nghĩ là anh đợi một thời gian ngắn, trong cỡ 1-2 tháng, anh liên lạc lại họ yêu cầu là cái cho biết cái status là bây giờ điều tra tới đâu rồi. Còn anh nói là anh có đi một người luật sư rồi, thì Tom nghĩ anh nên follow up với người luật sư đó để giúp anh tìm hiểu thêm, nhất là người luật sư mà về immigration người ta biết nhiều về chi tiết, thì người ta có thể vô cái hồ sơ đó họ lục ra và họ có thể xin copy cho anh thấy luôn là đó phải chữ ký của anh không, mà đó là phải anh không, và đây phải địa chỉ anh không, hay là một người đàn ông hoàn toàn khác chỉ có tên trùng trùng thôi. Thí dụ Trần Văn Hưng với Trần Văn Hùng, hay là Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hưng, thí dụ đi, tên có thể trùng nhưng mà viết theo tiếng Anh đó thì chữ Hùng với chữ Hưng giống giống nhau, phải không ạ? Đó thì Tom nghĩ anh đã bắt đầu cái investigation đó rồi, thì anh theo dõi đó thì dễ hơn. Ngoài ra Tom không có cách nào không biết khuyên anh thêm thế nào là nên làm gì nữa, tại anh đã làm những gì mà anh đã cần làm rồi. Chứ bây giờ anh không có gọi cảnh sát hay là đòi hỏi gì thêm hay là cần làm gì thêm nữa. Anh liên lạc thẳng với INS để họ open cái file. Sau khi họ đưa anh giấy tờ là ok, có người mạo chữ ký của ông, lúc đó anh dùng giấy tờ đó anh đi cảnh sát, rồi cảnh sát sẽ điều tra về chuyện này là về vi phạm hình luật. Ok, nếu mà anh có mất mát một cái gì nữa đó, mất mát danh dự hay gì đó, anh muốn thưa, anh mướn một người luật sư thưa về danh dự, thưa về dân sự, tòa dân sự để bảo vệ danh dự của anh. Là nếu anh, thí dụ anh nói ok, tôi muốn bảo lãnh một người vợ từ Việt Nam qua đây, vợ của tôi, nhưng mà bây giờ trong hồ sơ đó người mấy người đó làm bậy, bây giờ tôi trong hồ sơ tôi có gia đình rồi, tôi không bảo lãnh được nữa, thì anh mất cái cơ hội của anh, thì anh có thể thưa về chuyện đó được. Còn nếu mà giờ chưa gì hết, có thể anh chưa mất mát gì hết, chỉ có một cái lộn xộn trong cái cuộc sống của anh, cái đó anh cũng có thể thưa được, mà Tom không biết anh thưa được bao nhiêu tiền cũng nữa. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, thưa mời thính giả như kế tiếp. À, mời thính giả như kế tiếp cho xin tên này. Hello. Dạ, thưa mời.
Tôi tên Thịnh anh. Dạ. Thì tôi hỏi thăm anh có làm vấn đề gì gia chạm đến lộ gì trong hãng xưởng như anh?
À, dạ, anh Tom có thể có ý kiến về chuyện nữa đó được, nhưng mà anh vẫn nhỏ radio xuống tí xíu để nghe rõ hơn.
Dạ, dạ. Anh đã nhận nhỏ lên, không, okay. Không còn nữa.
Ok,
thì đại khái là mình bị một cái người Spanish đánh mình sưng cái mặt. Rồi bây giờ mình nhức đầu quá, mình không đi làm được. Rồi mình nói chuyện với hãng, thì hãng nói bây giờ đại khái là thôi giải hòa đi, đừng có làm lớn chuyện. Nếu không thì hai người bị đuổi. Thì nếu mình nghĩ gì thấy mình hơi bị vô lý chút xíu, anh có cho mình ý kiến gì không anh?
Lúc mà anh ông đó đánh anh á, có làm cái report ở trong chỗ làm không ạ?
Trong chỗ làm anh, trong hãng làm.
Mà có làm report không? Có ai ghi report gì không anh?
Có ông supervisor có làm report. Yeah. Nhưng mà mình bị sưng mặt rồi, tối mình mới về mình đi bác sĩ, thì bác sĩ IMDMT họ chụp scan rồi này nọ, thì họ kêu mình đi về rest. Thì rồi họ nói có tại sao bị, thì mình nói là tại mình đánh lộn. Rồi họ nói mình bị người ta đánh thôi chứ mà mình đánh người ta. Rồi họ nói rồi có kêu cảnh sát không? Trước giờ tôi đâu bị đâu mà tôi kêu cảnh sát, tôi chưa có kinh nghiệm về vấn đề này. Thì họ kêu cảnh sát tới thì là report. Thì ông sếp ông nói thôi nếu mà làm lớn chuyện thì bị đuổi hai người. Thì anh có ý kiến giúp đỡ cho mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Ok. Trước hết đó là ok, anh có hai cái case khác nhau. Một là về dân sự, một cái là về hình sự. Nếu mà người đó đánh anh có cảnh sát điều tra thì anh yêu cầu người cảnh sát là tôi muốn tiến tới để buộc tội người đó là đánh tôi. Thì cái đó hoàn toàn trong tay của cảnh sát và lại biện lý để người ta có tiến tới bắt ông đó bỏ tội hay không. Dĩ nhiên lúc mà đánh nhau Tom không biết là có ai thấy gì không. Nếu mà ông chủ, ông supervisor, ông hâm là đuổi hai người luôn, có thể là ổng một đó là ổng biết người nào có lỗi mà ổng binh người đó, hay là ổng hoàn toàn không biết gì hết thì ổng không muốn phiền, nên ổng nói thôi bây giờ nếu hai ông không làm về đó tôi đuổi hai ông luôn. Tại vì luật ở đây là employment at will, người ta có thể đuổi mình lúc nào cũng được hết đó. Nhưng mà khi họ đuổi mà tại vì anh đi làm anh bị đánh thì anh vẫn tiếp tục có thể xin tiền thất nghiệp hay là xin tiền workman's comp, tại vì anh bị injury, anh bị tai nạn, anh bị đánh lúc mà anh đang đi làm. Ok, nếu mà ông chủ đó ông đuổi hai người luôn thì nếu anh muốn thì anh có thể file một cái complaint với lại Texas Workforce Commission đó, hay là anh nghĩ anh đang bị kỳ thị thì anh file những cái đó cũng được đó. Có một cái case như Thao nói, case dân sự đó, là anh có thể mướn một người luật sư thưa cái ông mà đánh ông, đánh anh để họ bồi thường, là một anh bị mất job, anh bị sưng mặt, anh bị tốn tiền bác sĩ đó, anh bị nghỉ mấy ngày đó, thì anh thưa cái ông đó. Dĩ nhiên khi anh thưa ông đó mình cũng phải cẩn thận là có thể ông thưa ngược lại là ông nói là ô ông đánh tôi trước, tôi đâu đánh ông đâu, thì ông thưa ngược lại mình. Tại vì ngoài ra nếu mà mình không có thấy mình không thấy một người nào bằng chứng đó ở đó, không có người nào làm bằng chứng cho mình, thì chỉ có giữa anh với ông đó thôi, thì hai người sẽ nói hai chuyện khác nhau. Thì ra tòa thì bởi vì mình mới có cái tòa ở đây để xử là người nào nói sự thật đó, thì mình khó khuyên anh là anh sẽ thắng hay thua, tại vì nếu mà anh không có người witness thì rất là khó.
Cái này mình có 3-4 người witness luôn á.
Dạ, thì ông boss ổng có ổng có interview mấy người witness không anh?
Có interview người witness, nhưng mà theo như mình thấy là ông boss ổng muốn thiên vị về về bên người Spanish.
Dạ. Và cảnh sát
thì người Spanish họ là họ troublemaker, trong mạng họ cũng mess người này chút, mess người kia chút, mess nhiều lắm.
Dạ. Rồi cảnh sát có interview những người kia không?
Hiện tại vì mình ở nhà thì mình chưa biết cảnh sát có interview gì không, nhưng mà thì theo như anh nói là nên report cảnh sát anh. Thì cảnh sát họ lấy report rồi. Dạ. Ý là mình muốn có chắc nào mình bị hiện tại mình nhức đầu quá, mình không có đi làm được, tại cái mặt mình sưng dù luôn á.
Dạ, cái quan trọng bây giờ đó là mỗi một ngày đó anh chụp hình cái mặt của anh. Nếu mà coi có bầm bao nhiêu, mỗi ngày anh cứ chụp hết hình đi, nhiều nào tốt nấy. Anh cứ chụp đi và anh liên lạc với hãng nói là tôi bị nhức đầu tại vì tôi bị đánh, tôi cần phải đi bác sĩ của hãng là Workman's Comp. Nếu mà hãng có bảo hiểm anh đi bác sĩ của bảo hiểm và người đó sẽ anh phải đỡ tốn tiền bác sĩ. Nhưng mà cái quan trọng đó là hai cái. Một, chữa bệnh cho anh để cho anh đỡ bị nhức đầu, để cho anh ngủ được, anh lành lại để anh đi làm, không ạ? Thứ nhì đó là để có đầy đủ bằng chứng là anh có đi bác sĩ. Tại vì 2-3 tháng sau anh ra tòa hay anh thương người đó thì người đó nói ủa ông đâu đi bác sĩ đâu, ông đâu bị gì đâu, lúc đó vết thương của anh lành rồi, anh không có hình, không có bác, không có police report, không có report của bác sĩ, thì rất là khó cho cái case của anh. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Và số điện thoại ở phòng studio là 713-664-8002. Giờ thưa mời thính giả nghe tiếp cho xin tên là hello.
Hello, cô là Ly.
Dạ mời ạ.
Chào luật sư.
Chào chị.
Cô có một cái chút xíu vấn đề, cô muốn hỏi ý kiến luật sư, có thể hết cô.
Ok.
Tại vì hồi xưa cô có đứng tên xe cho một người bạn, mà người bạn cũng đứng chung với cô nữa, mà cô là người number one, người đó number two.
Ok.
Nhưng mà lúc mà cô dẹp tiệm đó, thì bạn của cô nói là bạn cô hứa là bạn cô sẽ tiếp tục là trả tiền cái xe. Thành ra là nó lấy cái xe nó đi. Nhưng mà bây giờ hình như là cái xe của nó bị thô rồi. Mà cô không biết. Bây giờ ngày cách đây 2 ngày hôm qua, hôm thứ hai với thứ ba, có một người thô tha lại nhà cô để mà hỏi cái xe, nhưng mà cô không có mở cửa. Thì nó dán cho cô một cái lá thư, nó để là hiring a six floor creditor. Rồi nó đưa cho cô một cái card, nó để là three county adjuster. Theo luật sư, có thể hết cô bây giờ, cô phải làm sao với cái xe này. Nhưng mà cô nghĩ, cô không biết là bây giờ chiếc xe ở đâu. Mà bây giờ cô không liên hệ được với người bạn của cô nữa. Hoàn toàn cô mất liên lạc luôn.
Ok. Mà cái tên trên cái title của cái xe đó là tên ai?
tên của cô với tên của bạn cô.
Hai người luôn phải
không? Tại vì lúc mà mua xe thì nó không có best credit. Nhưng mà tại vì nó làm cho cô đó lâu năm lắm rồi thì cô tin tưởng. Sau này cô bán tiệm xong thì cô có hỏi là bây giờ make sure là mày trả xe được không?
Cô cho Thâm hỏi là như vậy nè. Sao cô biết là xe bị kéo rồi?
Xe bị kéo, không biết xe có bị kéo chưa mà cái xe thô ca lợi kiếm hoài thôi, nó kiếm cái xe.
Tức là
cô không biết cái xe có bị kéo chưa hay không nữa.
Tức là
mà
cái
cô
xe...
không có giấy tờ gì từ nhà băng gì hết.
Tức là cái xe đó chưa có bị kéo đúng không ạ?
Chắc vậy quá thật sư.
Hồi nãy cô nói cái xe bị thô tức là bị kéo rồi, nhưng mà thật ra chưa bị kéo.
Chưa, cô thô ca nó lợi, nó hỏi cái xe nó kéo.
Ok, alright, ok. Nếu mà cái xe kéo nó tới nhà mình đó, nó có một vài lý do. Một đó là không trả tiền. Bây giờ họ tới hay kéo. Đó, không trả tiền mỗi tháng. Nếu mà chuyện nó xảy ra thì tại vì cô đứng tên trong xe, cô mượn tiền luôn như cô nói. Tại vì người làm cho cô không có credit. Thì bây giờ credit của cô sẽ bị hư. Tại vì không trả tiền xe. Mà tại vì không trả tiền xe đó, credit hư cũng hư là khá nặng. Đó là coi như là... cảm ơn cô gọi vô nói về cái chuyện của cô. Tại vì rất nhiều người Việt Nam mình ký tên giùm mà không ngờ cái hậu quả nó sẽ lại xảy ra như vậy. Tại cái người kia người ta đâu bị credit đâu. Người ta không, người ta cũng ngoài ý muốn người ta không còn khả năng trả tiền xe nữa. Người ta mất job hay gì đó. Nhưng mà người ta không mất mát gì hết. Thôi người ta bỏ xe. Hay người ta liều luôn. Người ta vẫn chạy xe mà người ta chạy trốn. Đó. Thì không ai tới kéo xe được. Theo hồ sơ của giấy tờ mượn xe, mượn tiền mua xe là nằm ở địa chỉ mình. Thì họ chỉ tới địa chỉ mình thôi. Đó. Thì họ tới địa chỉ mình để họ tìm cái xe đó. Nếu mình nói mình không biết. Đó. Thì họ cứ lùng hoài, cứ tìm hoài cho tới nào họ tìm được thì thôi. Khi họ tìm được cái xe họ sẽ kéo đi. Sau khi họ kéo cái xe đi rồi, vài chuyện sẽ xảy ra. Chuyện đầu tiên, credit mình sẽ bị hư. Thứ nhì, họ tính một số tiền rất cao là tiền repossession, tiền kéo xe. Nếu họ lấy cái xe lại, họ trừ ra bao nhiêu, họ bán bao nhiêu, thiếu á, thì họ sẽ liên lạc cô và họ nói, ok, cái xe này trị giá 15 ngàn, bà thiếu tôi 15 ngàn, nhưng mà xe này lúc tôi lấy lại hư rồi, chúng tôi bán được có 10 ngàn, bây giờ bà thiếu tôi 5 ngàn, bây giờ phải đòi thêm 5 ngàn, mất cái xe mà phải trả thêm tiền. Mà đó không phải xe của mình, tại vì cô ký tên giùm cho một người khác. Đó. Bây giờ cái đó là một trong những cái chuyện mình đoán có thể xảy ra. Nhưng mà tại vì cô nói là adjuster, thì có thể là xe này bị đụng. Rồi cái người của hãng bảo hiểm họ xuống họ coi để họ sửa xe thôi. Nhưng mà không có lý do gì mà họ mang xe kéo tới. Chỉ trừ là cái xe này đụng nát luôn rồi giờ phải cần kéo về để sửa. Thì họ mang xe kéo tới thôi. Đó. Thì Thông không biết là chuyện gì xảy ra. Tại vì mình không có giấy tờ trước mắt. Đó, nên cô chịu khó nếu mà liên lạc được người kia thì càng tốt. Nếu không đó, thì khi cái người nào mà trở lại đó, họ sẽ để cái cạc hay để lá thư cho cô. Cô gọi thẳng lên đó cô hỏi. Nhưng mà nếu họ nói cái xe giờ nằm đâu, cô nói tôi không biết. Người ta sẽ hỏi cô, ủa, bà là chủ mà sao bà không biết cái xe bà ở đâu? Hay là bà đang giấu? Ai là người đang lái? Thì cô phải nói rõ ràng là ok, cái người này đứng tên chung với tôi, người này lấy xe đi rồi. Và tôi nghi ngờ là người này vẫn ở Houston hay ở San Antonio hay đâu. Để họ biết họ tìm cái xe của họ, họ lấy lại. Tại vì cái xe này chưa trả hết tiền. Tại vì chưa trả hết tiền, cái title vẫn còn nằm ở trong nhà băng. Thì có thể nhà băng hay chỗ cho mượn tiền, họ tới họ đòi. Ok, dạ vâng. Cảm ơn cô. Bây giờ là 4 giờ 54 phút chương trình Luật pháp và đời sống. Cũng phải chấm dứt. Nếu quý nhà nào có thắc mắc muốn gọi thẳng tới văn phòng Tom, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay. Với tôi là Tom Hoàng và hẹn gặp thứ tư tuần tới. This is Radio Psych.
Khi cần giúp đỡ về hậu sự, hãy gọi đến nhà quà chúng tôi sẽ lo chu toàn cho tang lễ, phục vụ 24/24 dù mai táng hay hỏa táng.
Nhà quan Speckman nổi tiếng sang trọng, có nhà nguyện lớn, ấm cúng, riêng tư, có nhân viên người Việt trực tiếp hướng dẫn tang lễ theo phong tục từng tôn giáo.
Speckman đang dành giá đặc biệt cho cộng đồng người Việt, bảo đảm tiết kiệm hơn mọi nhà quan trong vùng với chất lượng phục vụ cao nhất.
Ngoài ra, Speckman đang có đất nghĩa trang khắp vùng Dallas-Fort Worth, trả góp không tiền lời, Gọi cho chúng tôi, quý vị sẽ biết thêm cách chuẩn bị trước cho một phần quà tang lễ với rất nhiều quyền lợi.
Liên lạc cô Mai Thảo 972-235-1115,
972-235-1115 tại Speckman Richardson.
Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. Ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-9095, 799-9095.
SPN Nail Supply Đại Hạ Giá. SPN Nail Supply Đại Hạ Giá. Chúng tôi đại hạ giá tất cả hàng pedicure làm chân rẻ chưa từng có. Đại hạ giá từ ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2013. Rất nhiều hàng clearance sale khác đại hạ giá chỉ có tại SPN Nail Supply, với số lượng có giới hạn, một thùng cho mỗi khách hàng. Đại hạ giá chỉ có tại SPN Nail Supply, 1801 South Great Southwest Parkway, phòng 500, Grand Prairie, Texas 75051. Số điện thoại 972-623-3500, 972-623-3500.
Anh ơi, anh đi mua thuốc sáng cho em đi. Trời ơi, em nhức cái chân muốn chết đây nè.
Anh đã bảo em là phải cẩn thận, đi bộ cho lắm vào. Anh biết là em thích ốm, nhưng mà đi bộ vừa thôi. Bây giờ còn than thở nổi gì.
Anh ơi, em đã bị đau nhức cả chục năm nay. Anh quên rồi sao? Tại em không muốn than với anh đấy chứ bộ. Nhiều đêm em nằm ngủ có thẳng cái lưng ra được đâu. Có khi còn bị y như là có cái kim chích vào lưng của mình á.
Hôm qua anh Tuyết nó ghé thăm vợ chồng mình, nó đưa cho anh là thuốc BioCal. Nó bảo là mẹ uống thử xem, tại vì chính nó đã uống mấy tháng nay rồi, hay lắm. Từ hồi nó bị tai nạn xe cộ đến nay, nó dùng đủ thứ thuốc, chỉ có BioCal này là hiệu.
Càng cho em biết gì cả, bộ anh muốn em bệnh để kiếm bà khác hả?
Trời ơi, vợ yêu của anh ai mà dám.
Muốn bớt đau nhức, xin quý vị hãy gọi ngay cho công ty BioCal 1-888-500-9800.
Khi cần giúp đỡ về hậu sự, hãy gọi đến nhà khoa Sparkman ở Richardson. Chúng tôi sẽ lo chu toàn cho tang lễ, phục vụ 24/24, dù mai táng hay hỏa táng.
Nhà hoàng Speckman nổi tiếng sang trọng, có nhà nguyện lớn, ấm cúng, riêng tư, có nhân viên người Việt trực tiếp hướng dẫn tang lễ theo phong tục từng tôn giáo.
Speckman đang dành giá đặc biệt cho cộng đồng người Việt, bảo đảm tiết kiệm hơn mọi nhà quan trong vùng với chất lượng phục vụ cao nhất.
Ngoài ra, Speckman đang có đất nghĩa trang khắp vùng Dallas Fort Worth, trả góp không tiền lời. Gọi cho chúng tôi, quý vị sẽ biết thêm cách chuẩn bị trước cho một phần và tang lễ với rất nhiều quyền lợi.
Liên lạc cô Mai Thảo 972-235-1115,
972-235-1115 tại Speckman Richardson.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đố em nhà muốn ăn sushi ngon ở Grand Prairie thì đến đâu?
Dễ ợt, nhà hàng Khôi.
Vậy chứ muốn ăn phở đúng hương vị thật thơm thật ngon thì đi đâu?
Dễ ợt luôn, nhà hàng Khôi.
Em giỏi quá, thật là trúng ý anh. Vậy giờ cả nhà mình đi nhà hàng Khôi nha.
Nhà hàng Khôi mới mở vùng Grand Prairie nổi tiếng món sushi do đầu bếp nhập chính hiệu làm.
Còn món phở thì do thợ nấu phở nổi tiếng đậm chất, cuối tuần có graphics ngon không đâu bằng à nghe. Tiệm có cơm chiên cua, snow crab flay, rib eye steak và nhiều món khác. Đặc biệt là món nào cũng ngon hết.
Nhà hàng Khôi mới mở ngay góc 360 và Camp Wisdom gần Target và Home Depot. Số điện thoại 972-641-8866.
972-641-8866. Kính mời, giảm 10% nhân mùa lễ mẹ.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA. Tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570. Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ ai